Thứ tư sau lễ hiển linh. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 4 câu 11 đến hết câu 18. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta. Đó là Người đã ban thần khí của Người cho chúng ta. Phần chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm đấng cứu độ thế gian. Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở lại trong Người ấy và Người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Tình Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong Người ấy. Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta. Đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét. Vì Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này. Tình yêu không biết đến sợ hãi. Trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt. Vì ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Đó là lời Chúa.
Thank you. chương 6 câu 45 đến câu 52. Sau khi cho 5.000 người được ăn no nê, lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ biển bên kia trước, về phía trước thành Bethsaida. Trong lúc người giải tán đám đông, sau khi cho họ đi, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ có một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt nước biển mà đến với các ông, và người định vượt các trước các ông. Nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển lại tưởng đó là ma thì la lên. Quả thế tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức người bảo các ông: cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt vì các ông đã không hiểu phép lạ hóa bánh nhiều, lòng các ông còn ra chai nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi ông, lời khen Chúa.
Đời chúng ta không ai là không gặp sóng gió. Có nhiều loại sóng gió lắm. Sóng gió thiên nhiên, bão lụt, động đất, núi lửa, sóng gió bệnh tật. Sóng gió người ta hiểu lầm mình. Sóng gió bất hòa ngay trong gia đình. Sóng gió bởi tội lỗi. Nhưng cái sóng gió kinh hoàng nhất vẫn là sóng gió của những người tin Chúa mà lại không canh thân đức tin, hay không đi đúng giáo lý của Chúa, truyền dạy qua hội thánh, thì gây ra tai họa cho biết bao nhiêu người, làm cho bao nhiêu người buồn phiền lo sợ. Rồi chính mình mất bình an. Chuyện sóng gió của tin mừng Marco đây ghi chúng ta mới đọc chương 6 câu 45 đến 52. Thuyền các tông đồ ra giữa biển hồ thì bị sóng gió. Lúc đó Chúa đang ở trên đất, ngài cầu nguyện. Rồi ngài thấy các ông phải ngài đi trên nước đến với các ông. Các ông la má kìa. Thì câu chuyện này là báo trước cái sóng gió vào giờ tử nạn của Chúa Giêsu được lặp lại với ý như vậy. Thì những cái sóng gió trên biển hôm nay là tin báo sóng gió của đời sống của thánh, khởi đi từ lúc Đức Giêsu bị giết và sẽ còn kéo dài mãi mãi cho đến ngày tận thế. Cho nên những cái chi tiết trong kinh thuật sóng gió hôm nay Marco ghi, ta thấy nó được lặp lại y chang trong ngày Chúa Giêsu bị tử nạn. Cụ thể hôm nay các tông đồ thấy Chúa Giêsu đi trên nước mà đến với các ông la lên ma kìa. Thì vào giờ trước phục sinh, ngài đến với các ông cũng la y như vậy, ma kìa. Hôm nay Chúa đến, Chúa an ủi các ông, Chúa bảo đừng có sợ thầy đấy. thì vào giờ này thì con xin xưng lại, ngài cũng đến với các tông đồ, ngài cũng nói đừng sợ, bình an cho chúng con. Chúa Giêsu đi trên mặt nước biển mà lên thuyền các tông đồ, thì xin khi ngài từ con xin xưng lại, ai muốn đến với ngài thì cũng phải qua nước thánh tẩy, tức là lấy nghi thức thánh tẩy, thì ngài đến với mình được ngài chiếm đoạt, giống như Chúa bước lên thuyền các tông đồ vậy. Thế từ rõ ràng cái biến cố và thuyền các tông đồ gặp sóng gió này đã báo trước đời sống của thánh Phật cũng gặp sóng gió vào giờ tự đàn, và gặp nước phục sinh nữa cũng gặp, đã đặt lại cái chi tiết này. Cho nên dù Chúa đã sống lại, ngài đã từng nói bình an cho chúng con, thầy nên đừng sợ, nhưng nhìn vào lịch sử của thánh từ ngày Chúa từ có chết sống lại, chúng ta thấy loài người chúng ta vẫn gặp sóng gió, sống sót thiên nhiên, không giấu tội lỗi bản thân, sống sót bởi cái cộng đoàn, sống với nhau không hiểu nhau, sống sót, sống sót thiên nhiên như tiếng vừa hôm nay nói đến đây. Và mới đây này, cái đôi sáu năm ngày 16 tháng 12 2014, sóng thần đã chưa bao giờ kinh hoàng như vậy ập vào 4 quốc gia mà giết hại bao nhiêu 300.000 người, 300.000 người chết kinh hoàng quá đó. Sao Chúa cũng không đến để dẹp cái sóng thần nó đi, người ta chết khổ như vậy, vậy thì Chúa để như vậy để làm gì? Để cho người ta biết rằng lúc nào và chuẩn bị chẳng biết mình chết lúc nào. Và qua cái biến cố đó, người ta lại dễ dàng cảm thông nhau, thương nhau. Cũng như qua biến cố, ai cũng phải tự xét mình, ai cũng phải lo sự tổn thương lệ, chẳng biết mình chết cách nào, giờ nào. Rồi sóng gió ngay động tâm của mình lúc nào nó cũng có cái lộn loạn. Thế Phaolô bảo thần khí và xác thịt luôn luôn đấu đá nhau trong tâm một mình, không phải muốn làm cái gì là làm được đâu. Cho nên có cái xương thú với cái đoàn Roma chương 7 câu 18 câu 9, chẳng có gì tốt ở nơi tôi, sự thiện tôi muốn tôi chẳng làm, điều xấu tôi biết, chúng tôi cứ đợi thần thôi mà. Ông buồn cái chuyện đó lắm và đã cất lời cầu xin với Chúa. Ông nói tôi xin Chúa 3 lần, 3 lần có nghĩa là nhiều lắm đó, tha thiết lắm đó. Trước khi đầu lễ chúng ta 3 lần xin Chúa thương xót đấy. Nhưng mà Chúa đây mà ơn ta được cho ngươi, ta để như vậy đấy, để quyền năng của ta thể hiện trong trên con người yếu đuối của con, thể hiện con quyền năng của đấng phục sinh, thể hiện trên con người tội lỗi của Phaolô. Lạ quá, ai cũng phạm tội mà Chúa thì bảo quán con người tội lỗi Chúa biểu lộ quyền năng, phải hứng chịu cái đó để Chúa biểu lộ quyền năng chấp nhận sau đó. Rồi cái sóng gió bởi người nhà gây nên, sống trong một gia đình vợ chồng bất hòa nhau nay dễ dàng người ta đi gì, rồi cha mẹ hay ông bà dễ gì mà hợp với con với cháu, tuổi già tuổi trẻ khó hợp nhau, dễ bất hòa nhau. Đó là cái sóng gió trong gia đình. Nhưng mà cái Chúa gọi là cái sóng gió người nhà đó, thì tôi nghĩ rằng cái sóng gió của người nhà bởi gia tộc, bởi xác thịt ấy, nó không kinh hãi bằng cái sóng gió người nhà bởi niềm tin, cùng tin Thiên Chúa mà ghi khổ chứ nhé. Thì đó là cái con nạn. Nếu ở trong nhà bất hòa với nhau, ý bảo là tại bố thích ý của bố, mẹ thích ý của mẹ, cãi nhau. Con bắt bố mẹ theo ý của con, bố mẹ bắt con theo ý của bố mẹ, thì xem ra nó còn có lý do. Còn cái sống gió về lòng tin, về lòng đạo, người ta bảo ấy tôi vì Chúa, tôi vì chân lý mà. Người nào cũng nói tôi vì chân lý, tôi vì Chúa mà, tôi vì lẽ phải, tôi vì sự thật. Đúng đắn không nhiều. Cho nên khi xuống trước giờ chết, Ngài biết Ngài qua đi rồi, môn đệ của Ngài hay những người đã tin Ngài nắm chuyện rồi. Gioan 17 qua 4 tháng 3 này bảo lạy Cha xin cho chúng nên một, như con ở trong Cha, Cha ở trong con. Đấy, hiệp nhất trong một tình yêu như Chúa ban cho. Nhưng mà có đâu, những người vẫn tuyên xưng Giêsu là Chúa vẫn đấu đá nhau, vẫn đập cổ nhau. Bởi vì làm sao phải nói là Chúa đặt lên có một hội thánh là hội thánh công giáo. Thế mà từ hội thánh công giáo chúng ta đến bây giờ sinh ra cái gì nhỉ? Chính thống thì đấy, anh giáo ấy, tiết lành đấy, ít đàn bà cái này vẫn hòa với nhau cùng tin Giêsu là Chúa và khởi đầu từ cùng hội thánh. Bây giờ chia ra như vậy thành bốn công giáo này, chính thống, anh giáo, tin lành. Rồi cứ năm nào cũng giáo hội cũng dành một tuần lễ cầu nguyện cho việc nhất. Cầu thì cầu chứ tôi bảo đảm này là thế, chẳng bao giờ mà hết tin lành, chẳng bao giờ mà hết chính thống. Hãy đó, may ra anh giáo có cơ hội trở về công giáo thôi. Bao giờ mà mình kêu gọi tin lành với chính thống trở về công giáo để đến một đoàn trên một chủ trên đây. Cứ như vậy là ai cũng vì Chúa, ai cũng vì đức tin mà nó không làm khổ không chứ. Ấy chưa kể là các tôn giáo khác như là đạo Hồi giáo, nó còn có những người cường điệu để cho mình giết được người đối kháng với mình làm thánh lớn nữa thì còn khổ nữa. Mà tại sao lại có chính thống, lại có anh giáo, lại có tin lành? Cũng chỉ vì sao? Chỉ vì người ta không tin vào quyền giáo huấn Chúa Cha xã hội kể ở người đó thôi. Cái gốc đó của người, người ta không tin quyền giáo huấn Chúa Cha xã hội thì đó là quyền tự do của người ta thôi. Biết sao không? Phụ vào đó, tấn phụ lên quả trị nữa nhé, là người ta nhìn ở trong xã hội các chú chăn không gương mẫu. Cho nên Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô để nhìn rất khiêm tốn thú nhận được sở dĩ có những giáo hội ly khai với giáo hội công giáo thì một phần lớn không nhỏ về phía chúng tôi. Hay khi ngày đó chúng tôi có tội nặng mà để cho người ta bỏ xã hội thì ngày đó phần lỗi không nhỏ về phía chúng tôi, nhất là đối với tin lành. Cũng sợ gì có tin lành, nó có nhiều lý do lắm, nhưng mà dù sao nó vẫn là cái ngoài và cái chỗ là lúc đó là quyên cúng tiền bạc rồi ân nhân rồi bỏ bao nhiêu tiền thì cứ bao nhiêu linh hồn để có tiền để mà xây dựng cơ sở tôn giáo. Thì cuối cùng con cãi nhau rồi lên trên đống đi qua đá chống xã hội, không còn tin quyền giáo huấn của xã hội nữa, sẽ là thế này. Rồi ngay trong tin này hôm nay chúng ta thấy đấy, cũng sẽ là nát luôn. Mỗi một nhà thờ tin này là một giá trị khác nhau. 1.000 nhà thờ tin này thì 1.000 cái ý thức thể về tôn giáo khác nhau, chứ không phải là tin này nó có một khổ có một khối đâu. Đó, thế nên mỗi anh cũng từ các nghĩa lời Chúa đã tự tin và bảo đó như vậy là đúng. Quay cùng ai sang người Mỹ thì nó Nước Mỹ là nhiều tin lành nhất và nhiều nhà thờ tin lành nhất. Cứ nhà thờ này thì nói với các tín đồ đừng tới cái nhà thờ kia, nước nó là tà đạo đấy. Cái nhà thờ A thì bảo nhà thờ B tà đạo, nhà thờ B thì bảo nhà thờ A tà đạo, rồi A B bảo nhà C tà đạo, rồi C bảo A B tà đạo, thế thì anh em tà đạo ấy chỉ có mình là chính đạo, mất hóa. Bởi vì sao? Khi họ không còn tin vào cái quyền giáo huấn của thánh nữa, cái gốc đó đâu. Chứ nếu ai cũng nói được như Phaolô ở Galat 1:8 gì, dù trên đời trên trời đến trần gian giá lời Chúa khác với ông thấy thì bị chút giữ, tức là cái quy rằng Chúa chăm cho một thánh mà thôi. Còn nhiều cái chữ từ ở trong Tin Mừng nữa, nhưng mà từ đây cái câu Galat 1:8 chúng ta thấy rõ nét nhất. Thiên thần ở bên cạnh Chúa không giảng một giáo lý khác của thánh từ thì ai đấy, chỉ có thánh có quyền thôi. Chứ nó không có tin như vậy, bởi vì không tin đâu, nó xé ra nhiều tôn giáo cái đấu đá nhau khổ chứ, cái đó mới là cái khổ. Còn cái bất hòa trong gia đình ấy, cũng có lúc rồi thôi nghĩ lại làm hòa với nhau, nó đến nỗi nào đâu. Cái thu lên mình nhà của mình hay là tội lỗi của chúng ta không phải, dù nó hết sức chẳng phải là ai chúng ta cũng cảm nhận nếu chúng ta có một cái tội gì đó lâu năm lắm không chừa được, nhưng mà tôi cứ cầu nguyện tôi bảo đảm có phải chừa cũng hết đó, cũng hết thôi, trừ khi đặt ra không cầu nguyện là cứ nuôi dưỡng cái tính xấu của mình thì nó tồn tại mãi đấy. Chứ còn cứ cầu nguyện nhất định là Chúa sẽ làm. Tôi có kinh nghiệm rồi và tôi khẳng định cái điều này, không ai mà Chúa để cho tôi lỗi mãi dây dứt cho đến đông chết mà không chịu được bảo đảm không đâu. Thế để trong một thời gian thôi, nhưng nếu tôi nguyện của Chúa sẽ cày thì cái giống đó nó cũng không sợ đâu. Chứ tôi bảo cái giống đó khi mà mỗi một người tự đặt ra cái giáo lý của mình rồi kéo nhau về phe mình chứ không tin vào cái quyền giáo huấn của thánh, mãi mãi cho đến ngày tận thế càng ngày càng đấu đá nhau khiếp khủng. Đây cái xung đột là cái kinh hoàng nhất. Và cái này chúng ta thấy nó khởi đi từ ngay từ đầu ước đọc ở sống sách Dân Số trên 12 đó, Chúa chỉ trao quyền giảng anh quyền, Chúa chỉ ban khải cho ông Môsê thôi, và ông Môsê ông đã trao cho ai thì cũng được thôi. Thế là bà Maria kháo đáo là không lẽ Chúa chỉ chọn mỗi mình ông Môsê, Chúa cũng chọn cả chúng ta đó chứ, chúng ta có tứ chi đầu tay mặt mũi rồi tim gan phèo phổi đầy đủ như ông Môsê chứ, chúng ta có thua gì ông Môsê đâu vậy? Có lẽ là Chúa chỉ mặc khải cho ông Môsê mà không mặc khải cho chúng ta nữa à? Hãy vừa nói vậy, Chúa phạt cùi lên, phạt cùi lên, quên trao cho ai là quên cũng nghe, không được nữa. Nói đến tôi muốn là tôi được đó. Đấy, đọc sách Dân Số 12, bà ba em, Chúa phạt cùi lên và không bao giờ sinh con nữa. Đối với người khác không sinh con là một nhục lắm. Tôi nghĩ là Chúa để như vậy. Nếu mà bảo vợ chồng này đứa nào mà chống đối giáo hội Chúa phạt quỷ ấy thì Chúa phạt đâu. Chúa để cho chúng ta tự suy nghĩ đi. Qua cái chuyện bà Maria tự suy nghĩ đi. Tại sao mình thấy đó là chỉ có hội thánh mới được nhận cái quyền giáo huấn, ai cũng được chứ để tìm này căn nghĩa đó. Ai cũng có thanh linh nên gì mà phải theo giáo hóa, cho nên từ đó tách biệt ra sinh ra nhiều cái giáo phái của ta. Đây là sống đó về niềm tin đó. cái quyền gia quân của thầy khổ. Rồi cái sống sống của quyền đức tin là mỗi một người Chúa cho một nhiệm vụ riêng, một chức năng riêng. Như trong thân thể chúng ta, cái đầu nó không thể giống cái tay được, cái chân nó không thể giống cái miệng được. Mỗi một cái phần chi thể nó có chức năng riêng của nó, để nó làm kiện toàn một thân thể. Thì đời sống giáo hội cũng vậy, mỗi một người một nhiệm vụ, mỗi một người một chức năng. Chuyên thần phân bổ một quy tông chương 12 có lông nói như vậy đấy. Người được ơn chữa bệnh, người được ơn lãnh đạo, người được ơn tiên tri, người được ơn làm tông đồ, người được ơn, người được ơn giảng dạy. Thì ai được Chúa kêu gọi và cái nhiệm vụ đầu chính thì phải chú toàn cái việc chính đó. Thì không có sống sót đâu. Cụ thể chúng ta đọc sẽ tông đồ có mù chương 6 đấy. Các tông đồ vào thủa đời giáo hội sơ khai được uy tín với dân đó. Người ta bán hết nhà cửa đất đai, đưa tiền cho các tông đồ nhiều quá, cậu không cầm được đâu. Sẽ cái đấy là sao? Họ để cả dưới chân nhiều quá rồi. Uy tín chưa? Tôi cứ nghĩ vậy mà mình bất xứng quá. Và mình mấy năm đến một ngày chưa thấy ai bán nhà bán đất để lên đặt dưới chân mình cả. Cậu mời cho tôi giống các tông đồ ngày xưa nhé. Thì tôi muốn mở mới đòi nợ rồi 10 cây xin bao nhiêu tội. Ai bán nhà bán đất thì chắc cũng bán mấy chục thước cũng được 10 cây đấy. Đưa tôi đi thì họ khỏi chữ tôi. Thế tôi mượn tôi mua đất cho giáo xứ giáo hội đấy. Thế là bây giờ xin bao nhiêu dân tội thì ai biết thì tôi phải bán đây này. Vậy như vậy là tại do bảo ơi, tại vì cha không giống các tông đồ ngày xưa. Nếu mà cha mà thánh thiện đạo đức thì không tội ngày xưa thì người ta đâu có tiếc gì đâu, móc mắt người ta còn bằng lòng, tại cha bế quá rồi. Thì tôi phải chịu thôi. Như vậy thì tôi muốn nói rằng là các tông ngày xưa người ta nhìn thánh thiện lắm, uy tín lắm, người ta phải bán nhà bán đất để đưa ra tốc độ nhiều đến nỗi mà các ông không cầm được, để dưới chân cứ vậy ông đạp lên. Và ngày nó đứng càng cao, đứng tiền, đứng tiền sướng nhỉ. Thế thì các tốc độ bị gì mà chả hứng thú. Cho nên mình như vậy đấy, mình ngoan rồi, được làm dân rồi, cứ thế làm được một chuyện đó rồi nó xảy ra trong cộng đoàn, cãi cọ nhau, ấu đá nhau, chia rẽ nhau, rồi nhiều người bỏ đạo nữa. Thế là các tông đồ cứ ngồi nghĩ lại, chết rồi, cái này cũng ổn rồi, mình làm sai việc rồi. Chúa trao cho mình nhiệm vụ cầu nguyện và giảng lời, nó là chính cơ mà. Tại sao để mình lại bỏ đi việc cầu nguyện và giảng lời mà đi nhận tiền rồi là chia sẻ từ đó hết? Mà thật ra cộng đoàn không có lên. Thế là Chúa soi sáng các tông đồ, bầu họp dân lại, chọn ra 7 người đạo đức trong dân và là phó tế. Các tông đồ trao hết cái nhiệm vụ nhận tiền và chia sẻ cho các phó tế. Còn các tông đồ trở về nhiệm vụ chính là cầu nguyện giảng lời, bắt đầu hội thánh bình an và phát triển. Thấy chưa? Cho nên thật là hữu lý. Thánh Phaolô nói ở trong thứ 2 vừa cho Timôthêu chương 3 câu 5 cũng nhắc cho đồ đệ của mình là Timôthêu nói là nhiều người giữ đạo hình thức vì đã bỏ điều chính mà đi làm điều phụ. Ai bỏ điều chính làm điều phụ là hình thức sống đạo, chứ còn chất của mình không phải là người sống đạo nữa. Anh có đọc lại cái địa chỉ đó, 2 Timôthêu chương 3 câu 5. Nhiều người sẽ đạo hình thức bởi vì bỏ cái chính đi làm phục. Thì các tông đồ lúc mà nhận tiền, nhận của cả người ta đưa đấy, quá thật làm việc phục mà bỏ cái chính thì ra giữ đạo hình thức, không thể nào mà tạo học sinh được. dân bất hòa, cãi nhau ẩu đả. Thế thì chúng ta thấy nhìn vào giáo hội hơn 20 thế kỷ nay, xã hội làm sao về sống trong ngay ở trong làng giáo hội Công giáo thì làm sao đây? Có được bình an không? Có phấn khởi không? Có đi lên hay không? Ai cũng phải đứng người đau lòng nhìn vào tự trạng giáo hội bây giờ xuống dốc. Người ta bỏ đạo nhiều lắm, bỏ đã vậy còn chống đối nữa, bỏ đã là buồn rồi, bỏ đã vậy còn chống. Đấy, ai nghe đã trên đi Á Châu hôm mùng 5 tháng Giêng năm vừa rồi đó, 2001, 2010 đó, 2010 mùng 5 tháng Giêng 2010 năm ngoái, thì tôi đài chân lý Á Châu loan một cái tin, tôi thấy nhói trong tim của mình, nói rằng là Hòa Lan trước đây 50 năm là một nước Công giáo rất mạnh, có sức truyền giáo cho các nước xung quanh nữa. 50 năm trước đây, tức là bắt đầu cộng đồng Vatican thứ hai đấy, trước cộng đồng một chút. Thế mà bây giờ đó, mới có nửa thế kỷ, Hòa Lan ra 41% những người Hòa Lan trước đây đều Công giáo, bây giờ nói tôi chẳng có tôn giáo nào hết á. Đạo nghĩa gì? Tội vô thần. Đạo nghĩa gì nữa? Lạ chứ. Rồi 51% không có biết lễ Giáng sinh là gì nữa. Chỗ lễ Giáng sinh đi đại được. Và 58% không biết lễ Giáng sinh là gì nữa. Tôi nói để nguyên văn nội dung cái tin của Đại Chiến Lê Châu đưa ngày 5 tháng Giêng năm 2010 đó, thì chúng ta thấy không hoảng không? Trời ơi, mấy năm rồi trước đây họ mạnh như vậy mà bây giờ tuyên bố không có đạo, không biết điểm sinh là gì nhé. Vậy chúng ta gặp 41 với 58 là bao nhiêu rồi? 99%, 99% bỏ đạo rồi. Kinh hãi. Đây sống chó đấy. Và mấy năm gần đây thì Đức Giáo Hoàng của chúng ta cứ phải đứng ngực xin lỗi thế giới vì một số linh mục lạm dụng tình dục, quấy nhiễu tình dục con nít, xấu hổ. Tôi nghĩ cái đó không đáng lo ngại, bởi vì một số linh mục lạm dụng tình dục hay là quấy nhiễu con nít như vậy không nhiều đâu. Thế thì không đáng lo, không đáng lo nữa là những người làm như vậy thì chắc chắn đương tâm các đức và xấu hổ. Không đáng lo nữa là không ta muốn bắt chước những cái người như vậy, đúng không? Cho nên cái chuyện mà có là một số linh mục lạm dụng tình dục mà gây tai biến, theo tôi nghĩ là chẳng đáng lo, bởi vì những người cũng rất là xấu hổ mà không ai theo, không đáng lo. Trong khi đó bây giờ người ta bỏ cái nhiệm vụ chính, hàng giáo sĩ hầu hết bỏ nhiệm vụ chính đi lo cái chuyện gì đâu. Mỗi chút là phải trở lại thế nào là chính, đạo là sẽ đổi của bộ chương 6, tức là cầu nguyện và giảng lời là chính. Nhưng người ta đi làm chuyện khác chính, chúng ta đi tìm, đưa mắt nhìn đi ở trên cuộc sống ta, đi tìm các linh mục đi, đi tìm các giám mục, xem được bao nhiêu vị chủ chân hết lòng say sưa, vất vả tốn kém, mất thời giờ, mất tiền của, bị khổ vì vấn đề giảm tiếng mừng. Có đâu, người ta tiền khổ vì đi kiếm tiền xây nhà thờ có, khổ vì lo tổ chức chuyện này chuyện kia có, nhưng mà có thấy bao nhiêu người khổ vì sức mệt đau giảm thêm không? Có thể bao nhiêu người dồn hết thời giờ, tiền bạc, khả năng của mình cho cái thể giảng tiếp được không? Hay cầu nguyện không? Thì biển cái lời Phật muốn nói ai thì có thể chỉ bạn câu nam đấy, bỏ việc chính mà làm việc phụ, làm một thứ đạo hình thức chứ gì nữa. Bởi đó mà những người bỏ cái nhiệm vụ này ấy, có cái đứt đâu, không có đứt. Cho nên mình làm vì Chúa không có đứt, và nhiều người khác bắt chước theo. Nghe nói ông cha xứ ông đọc mà không, trong thời xứ ông cha xứ ông cha phó rất nhàn. Tại sao ông cha phó thế, ông cha xứ chỉ làm lễ rồi đi chơi, không biết nói gì khác, không lo bất bại gì có đi nhỉ? Nó ngày nào có lễ mà không cần giảng, chỉ mở sách đạo có 2 phút xong rồi rồi đi chơi. Ông cha xứ vậy, ông cha phó cũng bắt chước luôn cả hai ông nhau, đúng không? Đây bảo đó là người xấu hổ đấy. Thế cha sĩ vậy, cha có văn chưa, người cha sĩ đi chơi được 8 chứ có cái đứa được đâu đó. Có buồn đâu mà người ta bắt chước đấy, chứ tôi bảo cái chuyện đừng lạm dụng tình dục, không ai bắt chước đâu mà xấu hổ chỉ mới lo lắm. Nhưng cái nhiệm vụ bỏ nhất nhất trong vấn đề cầu nguyện và giảng lời thì không cắt đứt lương tâm và không mà để còn bắt chước nhau nữa thì tôi thấy nó kinh hoàng, nó sẽ khổ chứ. Đây ngày xưa các tông đồ nhờ cắt đứt lương tâm, nhờ nhận ra mình sai thì sớm sửa lại cũng đoàn hết sắp chóng mà đi lên. Chứ nếu các ông không sớm nhận ra mình sai thì bây giờ làm gì có hội thánh còn tới hôm nay, tan hết rồi. Nếu các ông chỉ lúc nào cũng đi kiếm tiền, đi góp tiền mà chia cho người nghèo, chắc chắn hôm nay cũng thành quả, không còn nữa, mất rồi, mất cái từ đời của tông đồ. Nhưng mà sớm ý thức mình bỏ nhiệm vụ chính cầu nguyện và giảng lời, còn bây giờ có ý thức đâu. Cho nên giáo dân bỏ đạo là như vậy đấy, phải nghiêm túc nhìn như vậy. Hàng giáo sĩ còn không làm việc của chính, không gì làm sao bảo giáo dân làm được. Hàng giáo sĩ còn không lo cầu nguyện và giảng lời, làm sao bảo giáo dân cứ thiết tha đi được. Nó bởi cho đó chắc chị nên người ta bỏ đạo đi cho đâu. Và rồi đi sang kia nữa, kể cả những người dâng lễ mà có nhiệm vụ giảng trong cái lễ đấy, liệu có giảng đúng quy luật hội thánh buộc hay không? Đạo đại diện trên phục vụ 24 có thể bảo giảng phải căn cứ vào các bài đạo, có căn cứ các bài đạo hội thánh chọn không? Rồi số 52 hội thánh bảo phải từ các bài đạo mà trình bày được những đức tin.
Thank you.
cho nó. Thế thì mỗi một người, mỗi một cha, mỗi một nhà thờ giảng mỗi kiểu, hội thánh không còn hiệp nhất trong đức tin nữa. Dĩ nhiên trong bốn mẻ, tùy theo cách cai triển, có nhiều chủ đề, nhưng mà nó không ngoài các bài đạo của thầy chọn được, nó phải đúng. Thế thì ta đọc lại lịch sử cứu độ ở sáng thế chương 11 ấy, những cái chuyện này con cháu nói em, nếu mà họ cứ còn nói một ngôn ngữ, họ sẽ buộc một tháp chạm trời cơ mà. Nhưng đang xây dựng, mỗi người nói mỗi kiểu của mình thì là bỏ tạm. Thế cái biến cố đó nó là một cái biến, nó là cái chuyện lịch sử, nó là cái chuyện tiên báo về cái ngày lễ xuống. Thứ này nếu không có một ngôn ngữ nữa thì mỗi người đi mỗi nơi, không có làm được cái gì nó cao cả, chạm chơi là cái gì cao cả đâu. Thế đến ngày lễ xuống ấy, một mình Phêrô giảng đến Do Thái, mà các nước trên thế giới, mỗi một các nước có nhiều ngôn ngữ đó, ai cũng nghe Phêrô tưởng nói tiếng bản xứ của họ và ai cũng hiểu hết. Thì cái cộng đoàn đó là cái cộng đoàn xứ khác bạn em trong ngôn ngữ đấy, cứ như vậy mà dắt nhau chạm trời, tức là được nên thế nào. Cho nên nếu bây giờ các nhà thờ từ giám mục cho đến mục ai cũng dựa vào quy luật giảng của thánh đã quy định, thì dân Chúa tiếp tục xin thắp âm em khởi đi từ lúc Phêrô giảng ở điện thờ Chúa xây và cứ vẫn phải xây càng ngày càng cái biên độ càng lớn và cái cao độ càng cao, chạm trời là được cứu độ bao trùm cả thế giới này. Người ta có bên thì nó tròn hết cái thế giới này rồi, bây giờ nó lại chạm chơi luôn. Nhưng mà tại vì không làm đúng luật của thầy, cho nên chúng ta hãy cầu nguyện cho các chủ chân trong hội thánh ý thức đi cái nhiệm vụ cầu nguyện và giảng lời phải đứng hàng đầu, sự khác cho ban thêm cho mà. Thế thì hội thánh ngày chủ nhật và ngày lễ trọng đưa ra 4 bài, ngày thường 3 bài, chủ nhật lễ trọng 4 bài, bài đọc 1, bài đọc ca, bài đọc 2, bài thiên luân 4 bài, thì phải dựa vào 4 bài đó mà làm đến một bài giáo lý có một sợi dây xuyên suốt qua các bài đọc để nói là giáo lý của thánh của Chúa thống nhất qua các thời đại để thể hiện được cái nguyên tắc hiểu thánh kinh trong hiến chế mặc cả số 16 đó là giá trị cứu ước phải được thể hiện trong tân ước, giá trị tân ước đã tiềm ẩn trong cứu ước để nhiều nguyên tắc đấy để người ta hiểu rằng những cái gì ở cứu ước mà nó không thể hiện ở trong cứu ước ấy thì không phải là lời Chúa, không phải là ý Chúa, phải có nguyên tắc đó chứ không người ta sẽ cái gì mà bố ở ăn ở với con được sinh con dâm dục quá mà để bảo là đạo lên đó là lời Chúa đấy. Thế thì ngày xưa người ta ly dị nhau, người ta được báo thù 70 lần 7, thế sao đạo lên đó là lời Chúa đấy. Có nhiều người thắc mắc như vậy đấy. Thì nó phải dựa vào cái hiện trên mặt cả số 16. Những cái điều đó nếu không thể hiện trong tân ước thì không phải là lời Chúa, không phải là ý Chúa. Mà từ đó Chúa xuống đến Chúa làm cho các bạn hảo. Thí dụ như cựu ước ông Cain nói là tôi được báo thù 7 lần, làm hết con của Cain nói báo tôi bố tôi 7 lần, tôi 7 lần 7 đằng đó là lời Chúa. Nhưng mà người ta nước thì chưa bảo Phêrô nhá, này không phải những khai người ta bảy mà tha 70 lần 7 khác cái chân. Thế nếu con số 7 và 7 đến 7 kia nó được báo trước về cái đời sau của Chúa Giêsu, như vậy thì là ý Chúa chứ
Thế Chúa nào mà chứ bảo đi báo thù bằng cái đèn máy đâu. Thế để dựa trên cái nguyên tắc đó là giá trị cứu ước phải thực hiện trong đất nước, thì cái nhiệm vụ đi một phải cho dân thấy như gì ở trong tin mừng này, giáo huấn của Chúa này, hay là bài đọc thứ hai đấy, trong các thư của trong đất nước đấy, nó đã được tiềm ẩn trong cứu thế nào thì cho người soi dẫn cho ta biết. Với sự dây suy xuất như vậy, rồi cái bài đáp ca là cái lời cầu nguyện đúc kết những cái tư tưởng lấy từ ở trong cái bài đạo đó để cầu nguyện. Thì đó là giáo hội nó dựa vào như thế, dựa vào các bài đạo để giảng như vậy, ta biết đúng ý của thầy. Tức là không có bỏ bài đạo đọc trong cái lễ người trong nhân để lên chồng, đọc bài nào cũng là đó là lời Chúa, có bài nào là nó không là có lời Chúa đâu. Chứ đâu phải là chỉ có phúc âm là lời Chúa. Thế nên tôi vẫn thường biết này này, bây giờ chị Hoa mời tôi đến ăn Tây Nhung, thì chắc chắn là chị dọn trên bàn bốn món thịt này, rau sống này, bánh tráng để cuốn này, nước chấm này, bốn món đó sẵn trên bàn này. Anh công ấy dọn sẵn trên bàn này. Rồi mời tôi đến, chị lấy ba cái đi đấy, chị úp này ba món đâu cả. Ở trên bàn có bốn đĩa, chị lấy cái lấy ba cái đĩa khác to hơn, chị úp vào ba cái đĩa đấy đủ rồi. Biết đâu chị úp vào thịt cũng úp, rau cũng úp, bánh tráng úp, mỗi chén nước mắm mà thú bằng. Hay là bây giờ có thịt úp này nước mắm, úp này rau, úp này bánh, bằng cái nhóm thịt tôi ăn này. Nó còn ra chuyện nữa không? Và nếu quý chị phải chơi cái kiểu đó, đừng có hóng hồn mà tôi đến nha. Trời ơi, chơi thế này có 4 món trên bàn này cho tôi ăn, có món thế này ra bảo tôi đến tôi ăn. Sức mấy tôi đến. Đấy tôi được một cái thí dụ như vậy. Thì bà đặt tiệc ngày chủ nhật về lễ chẳng đúng là 4 món à. Chẳng thấy chủ nhật quan trọng hay không? Có nhiều món. Ngày thường có 3 món. Ngày đầu hộp, ngày đáp ca, ngày tí mừng. Cũng như là cơm thường chúng ta có canh thì cơm thì canh thì cá thì mà không mà có tiền thì phải có cái gì nó nhậu đấy mà ngày nào ăn tiền thì ăn lắm hơn, ăn cơm thường thì chóng hơn, chứ ngày chủ nhật lưỡi chặt thì phải té chặt nhiều hơn. Đại tiệc mà hôm nào món ăn nhiều hơn thì ăn lâu hơn mà đâu có lạ thế. Cái đó hôm nay 8 phút thôi, cái điều mà 8 phút thì kỳ lấy đi đâu đâu mà không chẳng tạo tẩy các phút thôi. Có bao nhiêu người cũng bằng bữa tiền vào ấy ăn 8 phút thôi, có ai nào vậy nghe nói vào bữa tiền ấy 8 phút thì nhé, 10 phút ăn cơm thôi, có ai nào vậy bữa tiền thì không bao giờ người ta tính là 30 phút, còn tiền thay thế thì quyết định ăn cái này không chào được, thế nó kỳ cục. Trong khi đó ngày qua tôi nói công vụ cộng đồ ở trường tháng 10 có bài phát luôn, ông chẳng suốt cái đấy Epico từ lâu 4 từ lâu 3 dâng đôi xuống mù gâm dâng đôi xuống chết rồi, ông cũng không cho ai đi lên lại ôm sắc cái gì cũng để đấy. Thầy chưa chẳng sao chẳng phải sao vậy thì sao chuyện mắc khái ra đơn phần là cái chuyện phát luôn làm theo ý thích riêng của mình không, còn trước đây bây giờ ai xé cho nó điều không, đó là chú muốn vậy đấy. Còn chú giảng tới 3 ngày nó chết đói nữa, các tôn đồ ngăn cản lên chú ấy. Chứ bây giờ chú quan trọng anh ấy thì sao? Chú biết người ta đói cũng cướp mồi chẳng? Vậy thì sao? Cho nên giáo hội cho chúng ta đọc thư Gioan hôm nay thứ nhất chương 4 câu 16-18 bài đọc chúng ta mới nghe đó, là ai ở trong tình yêu của Chúa thì phải giữ giới răn của Chúa. Yêu Chúa thì giữ răn của Chúa. Chúng ta đọc cái tư tưởng mạnh nhất ở trong Tin Mừng Gioan, đọc từ chương 14 cho đến 16. Chúng ta đi nó lại cái đề mục này, yêu thầy thì giữ giới răn của thầy. Vậy thì các linh mục hay là giáo dân yêu Chúa thì giữ luật giảng của Chúa đi, giữ luật giảng của Thánh đi, của Chúa. Và Gioan nói tiếp, Đức Kitô thế nào chúng ta cũng như vậy ở thế gian này. Nghĩa là Đức Kitô thế nào ở trần gian này là ngày ai mà cứ đến với ngày mà đòi phép lạ đó thì ngày để chống. Nhưng mà giáo thì không bao giờ ở chỗ này cả, thất cá đến mà giảm thế chứ. Giáo nó đi thì ta đẹp đã cũng cứ giảm, giáo người ta nhổ bọn ta đi cũng chẳng hối hận. Thế như Kitô ở trần gian sống như vậy đấy, ngày trên thì lời giảm, ngày biết thì cũng cứ giảm. Đọc sách tốc độ của vũ, nó thấy các tốc độ ra tu vào khám chỉ đi chính quyền thời đó cấm cung cho các giả bị đòn gọt đòn tù vào khám như cơm bữa. Họ trả lời với chính quyền thì sao? Vâng lời các ông hay vâng lời tin Chúa này, làm sao cho cứ để bỏ lời tin Chúa mà đi vâng lời các ông được? Thế làm bị nhốt tù nữa, chấp nhận. Đây, các tông đồ của giáo hội chương 2 đã sống như Giê-xu đã sống. Cho nên những câu trong bài đọc chúng ta vừa đọc, tôi thích ở nhân vậy cái chỗ này. Đức Kitô thế nào chúng ta cũng y như vậy ở thế gian này. Tình yêu không còn loại bỏ sợ hãi ra ngoài. Tình yêu trong lòng không còn sợ hãi. Cho nên là mình đã yêu Chúa thì không sợ người ta phản đối mình khi mình giảng. Về Chúa Giêsu giảng người ta phản đối mình không sợ đâu. Tình yêu loại bỏ sợ hãi ra ngoài. Kẻ sợ hãi thì có liên quan đến hình phạt. Tại sao mình lại sợ? Người ta nghe nhiều mà mình không sợ là mình không làm đúng luật giảng của Hội Thánh dạy. Và hôm nay chúng ta sống như Đức Giêsu sống ở trần gian này, thì Đức Giêsu hiện tại đang sống trần gian lúc nào vậy? Lúc giáo hội dựng lên. Thư Giáo Thái ở chương 1 từ câu 1 câu 2 nói rằng chúng ta đi dự lễ là chúng ta được trực tiếp gặp Chúa Giêsu giảng dạy bằng con mắt đức tin. Dĩ nhiên ông linh mục chỉ là con rối của Chúa dùng thôi. Cho nên linh mục là hiện thân của Chúa Kitô. Giáo hội nói là và Thư Giáo Thái nói là đi dự lễ là chúng ta được trực tiếp gặp Chúa. Thì trực tiếp gặp Chúa thì linh mục có giảng giống như Giêsu ngày xưa hay là có giảng đúng với luật của Vũ Hội Thánh quy định số 24 năm 2 Vũ Hộ không? Và giáo hội đã thể hiện cái quyền giảng của mình bằng cách Hội Thánh chọn các bài đọc, thì linh mục được trao phó khai triển lời Chúa, cái sự sống từ các bài đọc lại không làm thì có phải là giống như Giêsu sống không? Đức Kitô ở trần gian thế nào thì chúng ta cũng y như vậy. Cho nên tình yêu trọn nào khoảnh loại sợ hãi ra ngoài, kẻ sợ hãi thì có liên quan tới hình phạt. Cho nên vì không sợ người ta phản đối mình, Phô Lô nói nếu tôi làm hài lòng người đời tôi không quản môn đến Đức Kitô nữa. Vì Chúa Giêsu không sợ người ta bỏ mày, cho nên mày giảng dài, giảng cái những điều họ không thích mà họ đi thì cứ đi đi, còn môn đệ đứng lại đi luôn đi, thách đấy, lại không giảng theo yêu cầu người ta mà lại giảng theo trách nhiệm của ngài. Thì linh mục giảng ở trong thế này cũng vậy, giảng theo trách nhiệm sứ mệnh Chúa Hội Thánh cha, chứ không phải là vì người ta mà không. chừng nào chúng ta ý thức đạt được cái bổn phận chính. Đấy, tôi nhắc lại cái lời mà tôi thích ở trong cái phần chia sẻ này của Thánh Phaolô nói với nhóm mục Timôthêu. Nhiều người sẽ làm hình thức bởi vì làm việc phụ vào bổn phận chính. Thì bây giờ chúng ta cầu nguyện cho các chủ chân giáo hội đi, đừng bỏ cái chính cầu nguyện giảng lời giống như các tông đồ thời giáo hội xưa nay, đừng bỏ, nhưng hãy làm việc chính trước, còn giờ làm việc phụ sau. Chính vẫn là cầu nguyện và giảng lời hết lòng đi, thì đúng như thực hành được như vậy thì cũng làm cho cái lời Thánh Vinh 72-71 câu 11 đáp ca chúng ta vừa đọc ấy, muôn dân nước sẽ thờ lại Chúa. Đó, có sống như vậy thì mới làm cho muôn dân nước sẽ thờ lại Chúa, vì ý của Thiên Chúa muốn cho mọi người chỉ tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Như câu tung mô tin mừng chúng ta mới đọc, lạy Chúa Kitô, vì danh Chúa là đấng được loan truyền giữa muôn dân. Đấy, vì danh Chúa là đấng đã được loan truyền giữa muôn dân, vì danh Chúa là đấng cả hoàn cầu phải tôn kính. Bao giờ thế giới này nói được cái câu đó thì chúng ta bớt cái khổ, bớt sóng gió. Và nếu có còn sóng gió vì tội lỗi cá nhân của mình, có sóng gió về thiên nhiên, có sóng gió về bất hòa trong đời cũng chẳng sao, bởi vì chúng ta giữ được đức tin, chúng ta không vi phạm cái sóng gió của niềm tin đấu đá nhau mà không có nhận ra mình sai lỗi, bỏ việc chính làm nhiệm vụ mà không biết sợ hối, càng gây tai họa cho bao nhiêu người vì làm cho nhiều người thất chức. Trong cái lễ hội này, chúng ta cầu xin Chúa tha thiết mọi ngày cho đến bao giờ Chúa ban cho hội thánh có Phaolô giống như cách đây hơn 2000 năm, thì giáo hội mới bớt cái sóng gió và dân Chúa thế giới này sớm thấy sự bình an Chúa Giêsu Giáng sinh muốn tặng cho cả loài người. Amen.